Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Minh Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 25 tháng 6 năm 2025. Theo báo cáo của CIA, các cuộc oanh tạc của Mỹ không phá hủy được chương trình hạt nhân Iran. Tại thượng đỉnh La Hay, khối NATO tái khẳng định cam kết phòng thủ hỗ tương trong trường hợp bị tấn công. Việt Nam thông qua luật sửa đổi bỏ án tử hình đối với 8 tội danh. Mỗi ngày một sự kiện về điều năm của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn mập mờ với NATO. Theo dòng thời sự, chính quyền Iran lợi dụng cuộc chiến với Israel để gia tăng đàn áp đối lập. Thưa quý vị, chiến dịch Midnight Hammer trong đêm 21 sáng 22 tháng 6 vừa qua có thực sự loại bỏ được chương trình hạt nhân của Iran hay không? Trái với những khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một báo cáo sơ bộ của cơ quan tình báo Mỹ CIA cho biết các cuộc oanh tạc bằng bom tấn của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân Iran là Fordo, Natanz và Isfahan dường như đã không phá hủy được các máy ly tâm cũng như là lượng uranium làm giàu cất trữ. Thông tin viên Pierre Olivier từ Washington tường thuật.
L'information fait la une de la presse américaine. Un rapport classifié de
la Defense Intelligence Agency. Thông tin này là tích lớn trên báo chí Mỹ. Một báo cáo mật của cơ quan tình báo quốc phòng được một người tố giác tiết lộ cho biết chỉ những phần bề mặt của Fordo và Natanz có lẽ đã bị bom Mỹ và tên lửa Israel phá hủy. Đáng lo ngại hơn nữa là các máy ly tâm chính dường như vẫn trong tình trạng hoạt động. Về phần 400 kg chất uranium được làm giàu ở mức cao, không ai biết chúng ở đâu. Lượng uranium này dường như đã được di rời trước khi không kích diễn ra. Nếu đúng như thế, báo cáo nói trên hoàn toàn trái ngược với các phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Cách đây 2 ngày, ông đã tự hào tuyên bố rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là bằng chứng cho thấy vụ này rất nhạy cảm đối với chính quyền Trump. Hôm qua, các quan chức của CIA và nhiều tướng lĩnh lẽ ra phải đến trình bày nhiều thông tin mật về đợt không kích vừa qua trước Thượng viện và Hạ viện. Nhưng các cuộc họp đó cuối cùng đã bị hủy với lý do chính thức là nhiều quan chức vắng mặt. Nhiều nghị sĩ đã rất tức giận. Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân Chủ Hạ viện phát biểu xin trích. Tôi không nói đó là một sự bóp méo sự thật. Tôi chỉ nói rằng chẳng có một thông tin nào được đưa ra cho người dân Mỹ hay Quốc hội để xác nhận rằng chương trình hạt nhân của Iran đã hoàn toàn bị phá hủy. Hết lời dẫn. Việc thiếu minh bạch về chiến dịch Midnight Hammer ngày càng bị chỉ trích, đến mức Donald Trump buộc phải lên tiếng trên mạng xã hội của ông. Dẫn lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng, những ai nói rằng số bom này đã không phá hủy tất cả đều chỉ muốn phá hoại thành công của Tổng thống.
Pierre-Olivier Washington, RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, Nghị viện Iran vào hôm nay nhất trí thông qua việc đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Chủ tịch Nghị viện Mohammad Bagher Ghalibaf sau cuộc bỏ phiếu đã chỉ trích việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế từ chối lên án cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã hủy hoại uy tín của định chế quốc tế này. Hôm qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không tìm cách trang bị vũ khí nguyên tử, nhưng Tehran sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền lợi chính đáng của Iran về chương trình hạt nhân dân sự. Khi điện đàm với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Tổng thống Iran cũng nói thêm là Tehran sẵn sàng giải quyết các bất đồng tại bàn đàm phán. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Ayan Zamir, cảnh báo Iran là chiến dịch chống Iran chưa kết thúc, nhưng xung đột đang đi đến hồi kết của một chương quan trọng. Cũng vào hôm qua, từ 8 giờ tối tại Israel, các biện pháp an ninh đã được quân đội dỡ bỏ, mọi khu vực đều được hoạt động trở lại không hạn chế.
Trong khi đó, Israel và Iran cùng tuyên bố chiến thắng. Lệnh ngưng bắn còn là cơ hội để bên này tuyên bố chiến thắng bên kia, trong khi chính quyền Netanyahu khẳng định đã khiến Iran sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân, thì Tehran lại tuyên bố đây là một thành tựu khiến kẻ thù phải hối hận, chấp nhận thất bại và đơn phương chấm dứt hành động gây hấn, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tín viên Siavot Gazi ghi nhận tình hình đêm thứ hai hưu chiến tại Tehran.
La nuit a été calme, il n'y a pas d'informations sur d'éventuelles violations depuis la nuit dernière.
Đêm qua khá yên ắng, không có báo cáo nào về vi phạm lệnh ngừng bắn. Các quan chức Iran tuyên bố đã chiến thắng và khẳng định chính Iran đã áp đặt lệnh ngừng bắn không chỉ đối với Israel mà cả Hoa Kỳ. Tổng thống Iran ám chỉ rằng Tehran đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran khẳng định Cộng hòa Hồi giáo không có ý định từ bỏ chương trình làm giàu uranium, trong khi đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff một lần nữa khẳng định không thể để cho Iran tiếp tục chương trình này. Như vậy là nếu các cuộc đàm phán được nối lại, sẽ còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là về kho uranium đã được làm giàu của Tehran. Ba người đã bị treo cổ vì làm gián điệp cho Israel. Họ bị cáo buộc đã đưa vào Iran các thiết bị được sử dụng trong các chiến dịch khủng bố, bao gồm cả vụ ám sát một nhân vật trong chính quyền. Tổng cộng đã có 5 người bị treo cổ, kể từ khi bắt đầu các cuộc không kích của Israel với cáo buộc làm gián điệp cho nhà nước Do Thái. Theo hãng tin Fars, 700 người đã bị bắt trong 12 ngày qua vì có liên hệ với các cơ quan tình báo Israel. Họ bị cáo buộc đã thực hiện các chiến dịch bằng drone cảm tử, các vật thể bay nhỏ hoặc đã gửi cho quân đội Israel video về các cơ sở quân sự nhạy cảm.
Ngoài ra, một nguồn tin ngoại giao Pháp ngày hôm nay cho biết Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã đóng vai trò trung gian, truyền đạt mong muốn của đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio về một lệnh ngừng bắn đến Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Nguồn tin này khẳng định ông Rubio đã nhấn mạnh đến điều kiện là Iran không được có hành động đáp trả. Abbas Araghchi sau đó đã bày tỏ thiện chí tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả về nhóm E3 gồm Pháp, Đức và Anh.
Tại Gaza, sau hơn 20 tháng người dân đói khát vì phong tỏa, việc phân phối viện trợ diễn ra trong cảnh hỗn loạn và nhỏ giọt kể từ khi Israel nới lỏng một phần các biện pháp hạn chế, cho phép đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực từ hôm 27 tháng 5. Tuy nhiên, số người dân Palestine thiệt mạng khi tìm cách tiếp cận các điểm tiếp tế nhân đạo tiếp tục tăng lên, nay đã hơn 410 người. Hôm qua, có thêm 50 người đã chết vì bị trúng đạn của quân đội Israel. Liên Hiệp Quốc lên án Israel sử dụng viện trợ nhân đạo như một vũ khí chống người dân Palestine. Từ Geneva, và thông tín viên Jeremy Lange cho biết thêm.
La Fondation Humanitaire de Gaza était censée distribuer de l'aide à toute la population de manière sécurisée.
Quỹ nhân đạo Gaza được yêu cầu phân phát viện trợ cho tất cả người dân một cách an toàn, đồng thời ngăn chặn tình trạng chuyển hướng hàng cứu trợ có lợi cho Hamas. Ngay từ đầu, Liên Hiệp Quốc đã từ chối hợp tác với một phương thức hoạt động mang tính thiên vị và bị xem như là phương cách kiểm soát người dân giải Gaza. Kết quả còn tệ hơn dự kiến, ông Tamin Al-Ketan, phát ngôn viên cao ủy nhân quyền cho rằng việc quân sự hóa cứu trợ lương thực cho thường dân cùng với việc ngăn chặn các dịch vụ thiết yếu có thể cấu thành một tội ác chiến tranh. Tùy theo từng hoàn cảnh, hành động đó cũng có thể bị khép vào những tội ác quốc tế khác. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin, lãnh đạo Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine, ông Philip Lazzarini cũng không nương tay với quỹ nhân đạo mà người dân Palestine đặt lại tên là quỹ nhục nhã cho Gaza. Ông nói, cái gọi là cơ chế viện trợ mới là một điều ghê tởm. Cơ chế này làm nhục và hạ thấp những người tuyệt vọng. Đó là một chiếc bẫy chết người cướp đi nhiều mạng sống người dân hơn là cứu họ. Từ ngữ trong nguyên văn, trong một thư ngỏ đăng hôm thứ Hai 23 tháng 6, 15 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã kêu gọi quỹ nhân đạo ngưng hoạt động ngay tức thì, nếu không thì các lãnh đạo và nhân viên của tổ chức sẽ bị truy tố vì tội đồng lõa với tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và thảm sát thường dân.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Theo hãng tin Pháp AFP, một lãnh đạo của phe Hamas vào hôm nay khẳng định rằng các cuộc trao đổi giữa họ với các nhà trung gian hòa giải chưa bao giờ gián đoạn, thậm chí còn gia tăng trong nhiều giờ qua nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn với Israel. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng đỉnh NATO ở La Hay cho biết thêm rằng có nhiều tiến bộ được thực hiện để chấm dứt giao tranh giữa Israel và phe Hamas ở Gaza. Trong khi chờ đợi, đối đầu giữa quân đội Israel và Hamas hôm nay tiếp diễn, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng X bày tỏ thương tiếc 7 binh sĩ Israel đã thiệt mạng khi đang chiến đấu giải cứu con tin ở phía nam Gaza.
Trong ngày thứ hai thượng đỉnh tại La Hay, Hà Lan, các nước thành viên NATO trong thông cáo chung đã tái khẳng định cam kết không thể lay chuyển từ ngữ trong nguyên văn về việc phòng thủ chung trong trường hợp một nước bị tấn công theo quy định của Điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Trong thông cáo, các lãnh đạo NATO cũng nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ Ukraine trước mối đe dọa lâu dài do Nga gây ra, bởi vì theo họ, an ninh của Ukraine góp phần bảo đảm an ninh cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Liên quan đến việc tăng ngân sách quốc phòng, các nước NATO sẽ tăng chi tiêu quân sự lên ít nhất 3,5% GDP và thêm 1,5% cho an ninh theo nghĩa rộng, ví dụ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các mạng lưới. Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Mỹ đã làm dấy lên bầu không khí lo ngại tại thượng đỉnh La Hay. Từ La Hay, đặc phái viên Julian Savan tường thuật.
Oui, le temps est comme suspendu ici dans la crainte d'un poste ou d'une déclaration de Donald Trump qui pourrait faire dérailler le sommet.
Thời gian cứ như thể đang ngừng trôi vì nỗi lo sợ Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội hoặc đưa ra một tuyên bố nào đó có thể làm trịch hướng thượng đỉnh. Các đồng minh châu Âu đã hứa đóng góp nhiều tài chính hơn cho NATO như Tổng thống Mỹ đòi hỏi và cũng đã làm mọi điều để thỏa mãn Tổng thống Mỹ, cũng như nỗ lực hết mức để duy trì sự đoàn kết, dẫu chỉ là vẻ bề ngoài. Thế nhưng, ông Donald Trump vẫn để các nước hoài nghi về sự yểm trợ của Hoa Kỳ nếu một đối tác bị tấn công. Đó là điều khoản số 5 được nhiều người nói đến. Vấn đề này sẽ không làm các nước láng giềng của Nga cảm thấy yên tâm. Dự thảo thông cáo sẽ là một văn bản ngắn gọn, đơn giản, chỉ có vài đoạn hay một trang. Có thể Nga sẽ bị coi là một mối đe dọa trực tiếp đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Nếu đúng như thế, đây có thể sẽ là một thắng lợi của châu Âu trước Donald Trump, luôn giữ thái độ hòa hoãn với Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ sẽ có thể rời Hà Lan với tuyên bố là đã đạt được thành công cho ngân sách của NATO. Các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương đồng ý tăng mức đóng góp lên tới 5% GDP của mỗi nước, cho dù các điều khoản và lịch trình vẫn chưa rõ ràng. Và Tây Ban Nha cũng như Slovakia vẫn đang tìm cách né tránh việc tăng chi tiêu cho quân sự.
Cũng trong khuôn khổ cuộc họp NATO, Anh Quốc cho biết sẽ mua 12 chiến đấu cơ F-35 mang vũ khí nguyên tử để hỗ trợ sứ mệnh hạt nhân của NATO, Minh Phương cho biết tiếp.
Trong thông cáo ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố những chiến đấu cơ F-35 hai chức năng này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho lực lượng không quân hoàng gia hàng đầu thế giới và góp phần răn đe những mối đe dọa thù địch đối với Vương quốc Anh và các đồng minh. Phủ Thủ tướng Anh thì gọi đây là sự củng cố lớn nhất đối với thế trận hạt nhân của Anh trong cả một thế hệ. Hãng tin AFP ghi nhận, kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, năng lực răn đe hạt nhân của Anh trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương chỉ được duy trì qua các tên lửa trên tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia. Chuyên gia về hạt nhân tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Eloise Fayet nhận định, quyết định của Anh Quốc cho thấy xu hướng tái vũ trang hạt nhân ngày càng rõ ràng ở châu Âu, nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân đang trở lại và NATO đang củng cố khả năng răn đe của mình trước đối thủ Nga, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc gặp hôm nay bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Hay, Hà Lan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ chưa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga để tránh làm mất cơ hội đàm phán hòa bình. Ngay trước cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Mỹ và Ukraine, quân đội Nga tiếp tục không kích các thành phố của Ukraine. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Shah tường thuật.
Les frappes russes en Ukraine ne laissent aucun répit aux civils. Chaque jour, c'est une autre ville qui est touchée par une.
Người dân ở Ukraine không được một phút yên bình trước các cuộc không kích của Nga. Mỗi ngày lại có thêm một thành phố là mục tiêu của một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hoặc drone. Gần đây nhất là một vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố Dnipro vào hôm qua, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương tại một thành phố có hơn 1 triệu dân. Không chỉ kinh hoàng, người dân Ukraine còn lo ngại rằng những tội ác của Nga đối với thường dân sẽ bị rơi vào quên lãng. Những cuộc không kích này cũng nhắc nhở rằng không một thành phố nào ở Ukraine được an toàn. Vào lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky dự hội nghị thượng đỉnh NATO, một hội nghị rất quan trọng đối với Kiev. Dù việc Ukraine gia nhập NATO chưa được đưa ra thảo luận, ông Zelensky đang cố gắng thuyết phục các đồng minh cam kết cùng sản xuất thiết bị quân sự, nhấn mạnh đến khả năng chuyên môn của Ukraine về sản xuất drone, đại pháo cũng như kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Ukraine. Những yếu tố có thể mang lại lợi ích cho toàn châu Âu nếu các mặt trận mới được mở ra trong trường hợp Nga tấn công các nước láng giềng khác.
Emmanuel Shaz, Kiev, RFI.
Ngoài ra, các chuyên gia về drone của Ukraine cho biết trong lúc thu gom mảnh vỡ sau cuộc tấn công của Nga, họ đã phát hiện một loại drone mới mà quân đội Nga sử dụng. Loại drone này được trang bị camera tiên tiến, nền tảng điện toán được sử dụng trí tuệ nhân tạo và kết nối vô tuyến. Như vậy, có thể được điều khiển từ rất xa trong lãnh thổ Nga. Hơn nữa, drone này còn sử dụng công nghệ chống gây nhiễu do Iran sản xuất.
Quốc hội Việt Nam sáng nay đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự và tán thành với đề xuất của Chính phủ bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh.
8 tội danh này bao gồm 1. Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 2. Gián điệp, 3. Nhận hối lộ, 4. Tham mô tài sản, 5. Phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 6. Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. 7. Vận chuyển trái phép chất ma túy. Và 8. Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược. Như vậy, số tội danh có thể bị kết án tử hình ở Việt Nam đã giảm từ 18 xuống còn 10 tội. Hãng tin AFP ghi nhận bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tuyên tử hình về tội tham ô ở giai đoạn 1 của vụ án, sẽ có khả năng thoát án tử nhờ luật mới này. Lý giải cho đề xuất nói trên, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, xin trích, cấu trúc hiện nay của án tử hình còn nhiều bất cập và trong một số trường hợp không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đã thay đổi, cũng như thực tế công tác phòng chống tội phạm. Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh thì khẳng định là việc xóa bỏ án tử hình đối với một số tội danh cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhất là khi Việt Nam đang nỗ lực phát triển các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Số lượng các vụ hành quyết ở Việt Nam được xếp vào danh sách bí mật quốc gia, nhưng Tổ chức Ân xá Quốc tế thì khẳng định rằng tính đến cuối năm 2024, hơn 1.200 người đang chờ thi hành án tử hình tại Việt Nam.
Sau đây là các phần tin khác.
Nhiều tổ chức từ thiện Hàn Quốc được phép tham gia các hoạt động viện trợ nhân đạo với Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết thêm rằng bộ này sẽ tiếp tục tích cực xem xét đơn đề nghị tiếp xúc với người dân Bắc Triều Tiên của các tổ chức dân sự trong nước, xét tới tình hình hiện nay là cần khôi phục các kênh đối thoại dân sự liên triều.
Trong khuôn khổ nhiệm vụ ASEAN 4, chiếc tên lửa đẩy Phan Công Chính của hãng tư nhân SpaceX hôm nay đã cất cánh từ Cape Canaveral, bang Florida vào lúc 6 giờ 31 phút giờ quốc tế, đưa tàu vũ trụ khu Dragon cùng với 4 phi hành gia bao gồm 3 người Hungary, Ba Lan, Ấn Độ và một phụ nữ Mỹ lên trạm không gian quốc tế ISS.